Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Giáo huấn số 31. Hậu quả của tội Adam trên nhân loại. Mọi người đều liên lụy với tội Adam. Thánh Phaolô khẳng định rằng, vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân. Muôn người ở đây có nghĩa là mọi người. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Đối lại tính phổ quát của tội lỗi và sự chết, Thánh Tông Đồ nêu lên tính phổ quát của ơn cứu độ trong Đức Kitô. Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Nói theo Thánh Phaolô, Hội Thánh luôn dạy rằng, tình trạng cùng khốn đang đè nặng lên con người, cũng như việc họ hướng chiều về sự giữ và về sự chết là những điều không thể hiểu được, nếu không xét đến mối liên hệ của chúng với tội Adam và với việc ông đã truyền lại cho chúng ta một tội mà mọi người chúng ta phải mang lấy từ khi sinh ra, và tội này là cái chết của linh hồn. Dựa trên sự chắc chắn này của đức tin, Hội Thánh ban bí tích thánh tẩy để tha tội cho cả những trẻ em chưa từng phạm tội riêng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 402 và 403. Tháng 7. Ý cầu nguyện chung, cầu cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Brazil. Xin cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Brazil khuyến khích mọi người trẻ Kitô hữu trở nên môn đệ và người rao giảng tin mừng. Ý truyền giáo, cầu cho các sứ giả tin mừng tại Á Châu. Xin cho các cửa đều mở ra cho các sứ giả tin mừng trên toàn thể lục địa Á Châu. Mùng 1 tháng 7, thứ 2. Mùng 2, thứ 3. Mùng 3, thứ 4, Thánh Thomas Tông Đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ 5 đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5, thứ 6 đầu tháng, Thánh Anton Maria Zaccaria, linh mục. Mùng 6, thứ 7 đầu tháng, Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo. Mùng 7 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 13 thường niên năm C.
Nhân lời ca vang mừng Chúa uy linh, nhân lời ca vang một khúc ca thanh
bình.
Thank you.
danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu son. Lỗi thay tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an Ngươi thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa Cha tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa Cha tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đưa Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dịu lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cánh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua phán cùng Elia rằng: Elise, con ông Sa-phát, người ở Aben-Mehula, ngươi hãy sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elise, con ông Sa-phát, đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức, ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elise rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoàn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tệ tôi, Chúa là phần gia nghiệp và phần trên của tôi, chính Ngài nắm giữ vận mạng của tôi.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Tôi chung tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo. Đó là điều lòng tôi tự nhủ, cả những lúc đêm khuya, tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi. Vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không đau nung.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bởi thế lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ, ngay cả đến sang thìn của tôi cũng nằm nghi an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nan.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do, nhưng đừng lấy nể tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng tất cả lề luật tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo hủy diệt nhau. Tôi nói điều này là, anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy ban, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó, người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan thưa người rằng: lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại, quở trách các ông rằng: các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: "Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy." Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu." Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo ta." Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã." Nhưng người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa." Một người khác thưa người rằng: "Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã." Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, Thiên Chúa đã dựng nên con người và đặt để trong con người tiếng gọi theo Chúa. Thuở xưa, ơn gọi của tiên tri Elise đến trong lúc ông đang cày ruộng. Ơn gọi của Phêrô xảy ra khi ông đang thả lưới xuống biển. Của Môsê khi ông đang chăn chiên ngoài đồng. Của Samuel khi cậu ta đang say giấc nồng. Của Matthew khi ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Và ơn gọi của ba nhân vật trong Tin Mừng mà chúng ta mới vừa nghe xuất hiện khi họ may mắn gặp gỡ Đức Giêsu trên đường phố Jerusalem. Xét cho cùng thì không có ơn gọi nào giống ơn gọi nào. Cách Chúa gọi cũng khác, thời điểm Chúa gọi cũng khác. Phản ứng đáp trả của những bậc vĩ nhân tổ phụ tiên tri tông đồ hay kể cả người bình dân cũng khác nhau. Hôm nay, đến lượt mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nối nghiệp tông đồ trong sứ vụ sống thánh giữa đời, trung thành tuân giữ lề luật Chúa, yêu thương bác ái vị tha. Chúng ta có sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa gọi không? Nếu có, chúng ta phải làm gì? Trong trang tin phóng sự của tờ Việt Báo, gần đây có nêu cao tấm gương một lão ông đã ở độ tuổi bát tuần, tên là Trần Văn Hùng. Người hàng xóm thường gọi ông là ông Tư Sự, quê ở An Giang. Hằng ngày, ông chịu khó rảo quanh khắp vùng đồng bằng sông nước để móc củi mang về nấu cơm, nấu cháo, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện vùng quê. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng hầu như ngày nào ông cũng đi tìm và gõ cửa những nhà hảo tâm quảng đại bố thí cho những mảnh đời cơ cực. Ước tính mỗi ngày có tới 300 suất cơm và hơn 500 lít nước sôi phục vụ dân nghèo. Đã hơn 50 năm làm việc nghĩa, hết đắp đường, xây bệnh viện trường học, đi móc củi, rồi lại lập trại cưa, cất nhà tình thương. Vậy mà, ngôi nhà về già của ông Tư vẫn chông chênh chật hẹp. Hình ảnh của một cụ già hiền lành, râu tóc bạc phơ giống như ông tiên, đã và đang để lại cho con cháu tấm gương phước thiện, tinh thần xả thân vì mọi người, nhất là đối với những người bất hạnh. Trẻ hơn cụ ông 80 tuổi đôi phần, người đàn ông tên là Lương Trung Hoàng, một người giáo dân, cũng xứng đáng được tuyên dương vì đã can đảm đi theo con đường ơn gọi đầy thử thách và chông gai. Đó là đi lượm nhặt và cưu mang những cảnh đời đổ nát nơi đầu đường xó chợ. Nguyên do từ một sự việc cách đây đã hơn 20 năm. Anh Hoàng khi ấy còn trẻ, ngày nọ anh gặp một bà cụ đi lang thang. Hỏi ra mới biết bà cụ cô thân độc quả quê ngoài Bắc, lo dò vào miền Nam tìm đứa cháu, nhưng chẳng may đánh mất địa chỉ. anh Hoàng mời bà về sống với gia đình. Hằng ngày, bà phụ giúp công việc nhà. Họ coi nhau như là người thân. Thi thoảng, anh biếu cụ chút ít tiền tiêu xài. Và mỗi dịp Tết, anh tặng cụ vài chỉ vàng, như là cách trả công cho cả năm lao động. Thấm thoát, đã qua 20 năm trường. Rồi một ngày kia, bà cụ ngã bệnh. Trước khi qua đời, cụ trao lại cho vợ chồng anh toàn bộ số vàng và tiền. Cụ nói, cụ xem anh như con, rồi cụ vĩnh viễn ra đi. Thế là từ đấy, anh Hoàng như mang trong mình món nợ lạ lùng. Đi đâu, anh cũng thủ trong túi 5-3 bộ đồ, gặp người cơ nhở trên đường, là anh dừng lại, cho họ bộ đồ và chút quà bánh. Dần dà như nợ nên duyên, anh cất một ngôi nhà nho nhỏ ở Đồng Nai, đưa một số người tàn tật về nuôi dưỡng. Thấy được việc làm của anh, nhiều người rộng tay chia sẻ tiền của gạo thóc và những vật dụng cần thiết. Tính đến nay, người chết đã hơn 50, người sống thì hơn 100. Hỏi anh làm sao mà nuôi được họ, anh bảo, tự anh thì chả làm được gì, Chúa trao thì Chúa lo liệu, mà quả là như vậy. Ông bà và anh chị em quý mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng mến phục những con người bình thường mà lại có trái tim yêu thương phi thường. Chúng ta biết mình có trách nhiệm với tha nhân khi chúng ta nhận lãnh quá nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Ước chi khoảng thời gian còn lại của năm đức tin, với lời kêu gọi thay da đổi thịt trong cung cách sống đạo, diễn ngôn từ Tân Phúc Âm Hóa, chúng ta cố gắng chu toàn sứ mạng người tông đồ Chúa Kitô, có trái tim rung nhịp đập yêu thương như người, và chuyên cần phục vụ tha nhân giữa lòng cuộc sống hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn tình yêu vô tận, đông yêu thương vào trái tim chúng ta, và dạy chúng ta biết yêu thương. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chịu lắm linh vào thập gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như đời thanh minh. Người lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã được các tiên tri mà khan dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
ông bà và anh chị em thân mến, trung thành theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan, là lý tưởng của người Kitô hữu, luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh có sứ mạng củng cố đức tin cho người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, luôn tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu sống trọn vẹn niềm tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khuynh hướng thích báo thù, dùng bạo lực để giải quyết tranh chấp, gây ra biết bao thảm họa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái của Chúa Kitô tác động đến mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô cho biết, dấn thân theo Đức Kitô là sống bác ái, yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết cố gắng thực hiện lời khuyên của vị tông đồ dân ngoại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói, ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống chứng nhân thường ngày, chúng con gặp biết bao là thử thách gian truân. Vì thế, để có thể trung kiên bước theo Chúa đến cùng, sức riêng của chúng con không thể thực hiện được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con đi trọn cuộc lữ hành trần thế. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Đầy bánh thơm, đầy ly rượu hồng, ơn Cha rộng ban, công lao phàm nhân hiệp dâng hiệp dâng. Nên máu thiêng, nên bánh trường sinh, cho con được uống, cho con được sống đường về nhà Cha. Dâng lên Cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân Cha đồng lúa vườn xanh làm nên rượu bánh. Đông qua xuân sang đời những buồn vui dệt theo năm tháng. Cho con kiên trung vẹn bên cây tin mãi đẹp tình Cha.
Lên ngàn mây quyện bay, quyện bay. Trong gió sương lu khơi đường xa, thân con bồn sức, tim không hề bất ngọn lửa tình yêu.
Xin dâng lên Cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân Cha đồng lúa vườn xanh làm nên rượu bánh. Đông qua xuân sang đời những buồn vui dệt theo năm tháng. Cho con kiên trung vẹn mến cây tin mãi đẹp tình Cha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa theo chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ, xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính nhân.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thấy quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng...
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên dâng Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, được Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vinh hương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tôn đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa về vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong đời và theo mỗi người.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào mẫu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh qua quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Dâng Chúa tâm lòng thờ kính, đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chia chuối lời ai nài vơ. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chuối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa Chủ nhật vừa qua 23 tháng 6, dù trời nắng nóng, nhưng có rất nhiều tín hữu và khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, diễn giải ý nghĩa của bài tin mừng Chủ nhật thứ 12 năm C, Đức Thánh Cha đã khích lệ các Kitô hữu hãy can đảm đi ngược dòng đời để làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng của người. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica.
Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay vang vọng lời sâu sắc nhất của Chúa Giêsu: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Trong 2000 năm qua, có biết bao nhiêu người nam và nữ đã hy sinh mạng sống vì sự trung tín với Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Và hôm nay, tại nhiều nơi trên thế giới, có rất nhiều hơn những thế kỷ trước, rất nhiều các vị tử đạo, những người trao ban chính mạng sống mình vì Chúa Kitô. Họ chấp nhận cái chết để không phải khước từ Chúa Kitô. Đây chính là giáo hội của chúng ta. Hôm nay, chúng ta có nhiều vị tử đạo hơn những thế kỷ trước. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có nhiều vị tử đạo trong đời sống thường ngày. Họ không chết, nhưng đã liều mất mạng sống vì Chúa Kitô qua việc chu tòa những trách vụ với tình yêu theo luận lý của Chúa Giêsu, luận lý của quà tặng và của sự thánh hiến. Chúng ta nghĩ về biết bao nhiêu người cha, người mẹ đã thực hành đức tin của mình bằng cách dâng hiến đời sống mình một cách cụ thể vì lợi ích của gia đình trong đời sống thường ngày. Có biết bao nhiêu linh mục, nam nữ tu sĩ đã quảng đại dấn thân cho nước Thiên Chúa trong công việc phục vụ của mình? Có biết bao nhiêu người trẻ dám từ bỏ niềm vui riêng để dâng hiến cho trẻ em, những người tàn tật và già cả? Đây cũng là những vị tử đạo trong đời sống thường ngày, tử đạo mỗi ngày. Và rồi cũng có biết bao nhiêu người, Kitô hữu cũng như không phải Kitô hữu, đã liều mất mạng sống mình vì chân lý. Và Chúa Kitô đã nói rằng, ta là chân lý. Vì thế, ai phục vụ chân lý chính là phục vụ Chúa Kitô. Và ngày 24 tháng 6, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về mẫu gương sống động của Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc dâng hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa và tin mừng của Ngài. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Proprio domani 24 giugno è la sua festa grande. Giovanni è stato scelto da Dio per preparare la via davanti a Gesù.
Một trong những vị đã trao ban mạng sống mình vì chân lý chính là Gioan Tẩy Giả, vị thánh mà ngày 24 tháng 6 chúng ta long trọng mừng việc sinh hạ của Ngài. Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan để chuẩn bị con đường cho Chúa Kitô và để chỉ cho dân Israel biết Ngài là Đấng Messiah, là Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Thánh Gioan đã dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa và cho đấng được Thiên Chúa sai đến là Chúa Giêsu. Nhưng cuối cùng điều gì đã xảy ra? Ngài đã chết vì chân lý khi tố cáo tội ngoại tình của vua Herode và bà Herodia. Có biết bao nhiêu người đã trả giá đắt vì dám dấn thân cho chân lý? Biết bao nhiêu người công chính muốn đi ngược dòng đời để không phải khước từ tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của chân lý? Những người công chính không sợ đi ngược dòng đời, và chúng ta không phải sợ hãi. Và giữa các con là những người trẻ, cha muốn nhắn nhủ rằng các con đừng sợ đi ngược dòng đời khi mà những giá trị được bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta. Những giá trị được ví như những bữa ăn, khi ban không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta. Những giá trị này làm hại chúng ta. Nhưng chúng ta phải đi ngược dòng đời. Và các con, các bạn trẻ, các con phải là người đi tiên phong. Hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hãnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy. Hãy tiến lên. Các con hãy can đảm và hãy đi ngược dòng đời. Các con hãy hãnh diện về điều này. Anh chị em thân mến, chúng ta đón nhận lời này của Chúa Giêsu với niềm vui. Đó là một quy tắc sống dành cho tất cả mọi người. Và Thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta đem lời này ra thực hành. Và trên con đường này, mẹ Maria, mẹ rất thánh, đã đi trước chúng ta, luôn luôn là vậy. Mẹ đã đánh mất mạng sống mình vì Chúa Giêsu đến tận thập giá, và mẹ đã lãnh nhận sự sống trong sự trọn vẹn của nó với tất cả ánh sáng và vẻ đẹp của đấng phục sinh. Xin mẹ giúp chúng ta biết nỗ lực hết mình trong việc sống luận lý của tin mừng. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Iabili secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Fini et diciamur promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha một lần nữa nhắn nhủ mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, hãy can đảm đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha nói,
Non avete paura di andare controcorrente.
Anh chị em hãy nhớ kỹ, đừng sợ hãi khi đi ngược dòng đời. Hãy can đảm, và như vậy, chúng ta không muốn ăn một thức ăn không tốt, thì chúng ta cũng không muốn mang lấy những giá trị xấu, những giá trị hủy hoại sự sống và đánh cắp niềm hy vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào mừng toàn thể các gia đình, các giáo xứ, các hội đoàn, trường học và toàn thể mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành. Và có một bữa ăn ngon.
Vi auguro a tutti una buona domenica. Pregate per me e buon pranzo.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư 26 tháng 6. Với 100.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã giảng giải giáo hội là nhà của Thiên Chúa, đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha, trong đó có Chúa Thánh Thần ở, linh hoạt, hướng dẫn và nâng đỡ, và chúng ta là các viên đá sống động. Đức Thánh Cha nói, giáo hội là đền thờ trong đó có Chúa Thánh Thần ngự, người là đứng linh hoạt. Hướng dẫn và nâng đỡ giáo hội. Kết luận bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nêu lên câu hỏi như sau. Chúng ta sống sự kiện là giáo hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta có là viên đá sống động, hay chúng ta là các viên đá mỏi mệt, chán nản, thờ ơ? Mà anh chị em có thấy một Kitô hữu mệt mỏi, chán nản, thờ ơ là điều xấu xa không? Một Kitô hữu như thế thật là xấu. Không được như vậy. Kitô hữu phải sinh động, tươi vui là tín hữu Kitô. Phải sống vẻ đẹp là thành phần của dân Thiên Chúa là giáo hội. Vậy, chúng ta có rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, để là thành phần tích cực trong các cộng đoàn của chúng ta hay không? Hay chúng ta khép kín trong chính mình và nói, tôi có biết bao nhiêu điều phải làm, đó không phải là nhiệm vụ của tôi làm điều này, điều nọ. Đừng khép kín trong chính mình. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Người, sức mạnh của Người, để chúng ta có thể hiệp nhất một cách sâu xa với Chúa Kitô, là đá gốc, là cột trụ, là đá đỡ nâng cuộc sống chúng ta và toàn cuộc sống của giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện để được linh hoạt bởi Thánh Thần của Người. Chúng ta luôn là các viên đá sống động của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.